phải thay chứ bị thức dạng con tùy giới thiệu con là Lê Nhân Viên, năm nay là 72 tuổi, gần vừa 15 tháng 15 tháng 15 tháng 15 tháng 15 qua cái bài học thầy con cảm nhận rằng tất cả những cái lời mà thầy nói thầy dạy đó đó là đều là chân lý, và chân lý này là chân lý của một người đã sống cách đây 2 năm cả thế kỷ, và con cho đó là chứ không phải là một vị thần tính giả phàm bán phật giả hòa nào cả, đấy là một vị dị tăng. Nhưng mà vì đây được tu hành nhiều lắm, nhiều đời nhiều việc, cho nên là có gì để hiểu biết. Cho nên nghe cái bài thiền pháp của thầy hôm nay thì không nhận thầy bác ấy, mà con cũng xin hỏi thầy xem thử suy nghĩ của con đúng hay không. Cái thứ nhất đó, là ở đời là con thấy tất cả mọi người ý thức cái đến các vị thầy như mọi bác ấy, bác cũng đừng chấm thiền gì là một cái hình ảnh đã rất đẹp rồi. Nhưng mà nếu con tìm thấu cái giáo lý đạo Phật đó thì con thấy rằng là đang còn có bá cũng như nữa có thể giá trị hơn hay là không giá trị hơn, thì mong xin thầy giải đáp cho. Một cũng như nữa tức là niềm vui tình thương yêu và sự hiểu biết, thì đó chính là cái gì mà qua sự nghiên cứu cũng như tìm hiểu thì con thấy nó rất là tuyệt vời, nó logic, nó vui ở đằng đầu, vui ở đằng giữa và vui ở đằng cuối, và nó cũng là chân lý. Vậy thì hôm nay con muốn hỏi thêm thầy một ý nữa, tức là quá sự biến đổi về kinh sách ấy, thì con thấy rằng là từ đông sang tây, từ nam đến bắc, tất cả những vị thị giả cũng như là vị chuyên dịch, kể cả các thầy trong chùa cũng như là các vị thức giả ngoài đời, quá nghiên cứu giáo lý đạo Phật đều thống nhất một quan điểm rằng là thống nhất cái Đức Phật lời chỉ dạy đầu tiên khi thành đạo. Đức Phật nói thế này: đây là con đường duy nhất giúp cho tất cả chúng sinh có thể chiến thắng khổ ưu, giải thoát thiên đạo, đạt được thánh trí, chứng được chân lý và chứng nhận niết bàn. Vậy thì con đường đó là con đường của bản thành đạo, thì con có là chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bàn, chánh ý, chánh chánh niệm và chánh định. Ở trong cái chánh định này á, là đức thầy có nói đâu, tức là muốn có định tức là phải dứt khoát cái thiền. Cho nên qua thì đã có thực tập cái thiền á, thì con thấy rằng là nó bốn người. Vậy cho nên là kể từ một con tay á, thì con nói này, nếu như tất cả chúng ta và cả thế giới nói chung, nhà người người hay thiền, nhà nhà hay thiền, và cả thể giới hành thiền, thì đó thì rất là không bình yên. Thì đấy là cái suy nghĩ của con, có đúng hay không? Yeah. Và xin thầy giải đáp cho yeah. Cái quả chánh đạo như thế nào mà thầy có mâu nhiệm như vậy? Xin thầy.
Trước nhất á, chúng ta nên phân định sự khác nhau giữa lời dạy của Nho giáo với đạo Phật. Khái niệm chân thiện mỹ không phải của Phật giáo mà là của Nho giáo, gốc rễ của nó là ở Trung Quốc. Đạo Phật á, thì trong thời Đức Phật thì có 2 cái nội dung giảng dạy thôi, đó là chân lý, thường được gọi là Dhamma, phiên dịch là pháp. Thứ hai là đạo đức, thường gọi là Vinaya, và được dịch đó là luật, tức là luật đạo đức. Toàn bộ những lời dạy của Đức Phật được chia làm 2 nhóm đó thôi, nhóm triết lý đó, chứ là chân lý đó, thì gồm có thế giới quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan, xã hội quan. Còn về đạo đức á, thì có tu tập quan, đạo đức quan và giải thoát quan. Mục tiêu của chân lý và đạo đức Phật dạy đó, như chú cư sĩ vừa chia sẻ là rất đúng, tức là giúp cho chúng ta có được niềm hạnh phúc, tức là sự an lạc. Và 2 công cụ để chúng ta dễ dàng chia sẻ cái mối quan hoài chung với những người xung quanh chúng ta, đó là tâm từ bi và tâm trí tuệ. Từ bi đó, một mặt đó, làm chúng ta cảm thông trước nỗi đau, mặt khác đó, giúp chúng ta đi một cam kết giúp cho nỗi khổ niềm đau đó được kết thúc. Còn trí tuệ đó là phương pháp, là ánh nước soi được dẫn lối để giúp chúng ta tránh được tình trạng bị cảm tính hóa. Mà cảm tính hóa không phải là giải pháp, chứ làm cho người được giúp đó bị lẩn quẩn thêm thôi. Nơi nào có thực tập trí tuệ và từ bi đó thì nơi đó có được hạnh phúc và an lạc. 2000 năm qua đó, chúng ta đã bị ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc. Và do vậy, cách thức mà chúng ta nhìn thấy đạo Phật tại Việt Nam đó, nó khác rất xa với lăng kính đạo Phật của chính Đức Phật. Đây là điều mà các quý doanh nghiệp nên lưu tâm. Thứ hai, con đường, tức là Magga trong tiếng Pali và Sanskrit được Đức Phật dạy, có khả năng giải quyết và kết thúc nỗi khổ niềm đau thì ít được Trung Quốc lưu tâm và truyền bá. 10 thế kỷ nước Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ qua các cuộc chiến tranh xâm lăng, đã làm cho Trung Quốc áp đặt lên Việt Nam một nền văn hóa của họ, chữ viết của họ, phong tục tập quán của họ, thờ phượng của họ và cách làm đạo cũng của họ. Do vậy, hình ảnh đạo Phật Pháp Môn hay còn gọi là đạo Phật Tổ Sư, tức là do các nhà sư lập ra, khác rất xa với đạo Phật gốc. Mà hiện nay các giáo phái mạnh á, có mặt tại Việt Nam có gốc rễ từ Trung Quốc, bao gồm Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, vốn không do Đức Phật giảng dạy. Nói điều này ra có thể rất nhiều người Phật tử ngạc nhiên, và thỉnh thoảng một số người bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo. Tại sao 20 thế kỷ chúng ta đã cuồng tín và chấp nhận một cách không đặt vấn đề những gì được Phật giáo Trung Quốc nhồi sọ ở Việt Nam, mà vốn nó không phải là lời dạy gốc của Đức Phật? Con đường được Đức Phật khám phá và đóng góp lớn nhất được gọi là con đường tứ diệu đế. Như nãy chúng tôi đã có phân tích sơ, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận niết bàn là đỉnh cao nhất của hạnh phúc, có mặt bây giờ trong cái sống này chứ không phải chờ sau khi chết. Và để đạt được nó đó, thì chúng ta phải thực tập 8 yếu tố, bao gồm 3 phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Trí tuệ đó thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Và thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Rất tiếc là các pháp môn của đạo Phật Trung Quốc đã cường điệu vai trò của tín ngưỡng, vốn là thuộc các tôn giáo nhất thành và đa thành, khác với đạo Phật, làm cho người Phật tử tại gia có cảm giác rằng là Đức Phật có thể ban phước ngăn họa cho mình, chỉ cần giao khoán niềm tin vào Phật là xong thôi. Và chúng ta đã vô tình biến đạo Phật giống như các tôn giáo nhất thần. Về bản chất thì việc niệm Phật không thể thành Phật, việc trì chú không thể thành Phật, việc kiến tính cũng không thể thành Phật. Vì đây là 3 chủ trương của Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Để được giải quyết khổ đau và được giác ngộ thành Phật ở con đường cuối cùng thì theo Đức Phật tất cả chúng ta không thể bỏ qua 3 chánh đạo. Bởi vì không có nhận thức đúng, tư duy đúng, ngồi xuống niệm Phật chỉ là vọng niệm, ngồi xuống trì chú chỉ là mê tín, ngồi xuống thiền công án và tọa đầu toàn là nói nhẩm trong tâm, và đó là các hình thức vọng tưởng thôi. Cho nên chánh kiến và chánh tư duy sẽ giúp cho chúng ta sàng lọc những nhận thức sai về bản chất thế giới, về sự hình thành thế giới, về bản chất con người, về các hành vi của con người, về nhân quả và về các quy luật của cuộc sống nói chung. Nhờ đó mà chúng ta không rơi vào các nỗi sợ hãi, các mê tín dị đoan. Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc, mê tín làm cho chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, tiền bạc, rước nỗi sợ hãi về nhà và sống chung thể với ta. Cho nên là bác chánh đạo được Đức Phật khẳng định trong các kinh là con đường duy nhất để kết thúc các phán nạn khổ đạo. Thiền tông hiện nay được truyền bá qua hai phương pháp, đó là thiền công án thoại đầu của Trung Quốc, thiền minh sát tuệ của các nước theo Phật giáo Tam Tông, bao gồm Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, chỉ là 1/8 của bát chánh đạo thôi. Nhưng rất tiếc đó, là người ta đã ít để ý đến 7 yếu tố còn lại, vốn rất cần và bổ túc cho thiền định. Nếu thiếu 8-7 yếu tố kia thì chúng ta không thể nào có được chánh định đâu. Cốt lõi của thiền định Phật giáo là xả niệm thanh tịnh, tức là mình buông bỏ mọi căng thẳng chấp trước về cảm xúc, thái độ sống. Ta buông bỏ nỗi khổ niềm đau, buông bỏ những bất hạnh thuộc về quá khứ, buông bỏ sự bám víu vào tương lai. Chúng ta có trách nhiệm và làm chủ bản thân mình ở hiện tại, bây giờ và tại đây. Nhờ đó đó, cứ mỗi tích tắc trôi qua, ta thấy mình đó trở nên được làm mới, được hạnh phúc, và trải nghiệm hạnh phúc đó rất thiết thực. Rất tiếc là do ảnh hưởng của đạo Phật Trung Quốc tại Việt Nam, 20 thế kỷ qua, chúng ta không xem thiền là một nhu cầu trong đời sống tinh thần của người Phật tử. Và điều đó là một thiếu sót rất lớn. Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề nhờ thiền định. Đức Phật trở nên siêu tuyệt hơn những bậc anh tài và vĩ nhân cũng nhờ thiền định. Và thiền định là cái nỗ lực thực tập để chuyển hóa toàn bộ nỗi khổ niềm đau liên hệ đến phản cảm xúc, phản ứng thái độ và phản ứng hành vi. Phần lớn là chúng ta bị thất bại trong việc làm chủ ba loại phản ứng này. Và thiền giúp chúng ta khi thấy, nghe, ngửi, biết, chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không kéo theo phản ứng tham lam, phản ứng sân hận, phản ứng si mê và phản ứng cố chấp. Nhờ đó tâm mình được thanh tịnh và bình an. Thì đó là cái giá trị đặc biệt của bát chánh đạo. Thiền là yếu tố trong 8 yếu tố đó thôi, chứ không phải là duy nhất. Như vậy những người đã từng tu theo các pháp môn do Trung Quốc khởi xướng, vốn không phải là Phật dạy, thì nên sớm bổ túc các yếu tố bát chánh đạo còn lại, giữ những lời hứa hẹn của những người chủ trương pháp môn theo kiểu Trung Quốc. Và cái kết quả đạt được á, thường có một khoảng cách rất lớn. Hứa hẹn không phải là chân lý, hãy nên nhớ điều này. Người hứa hẹn có thể vì phương tiện, sợ mình nỗ lực quá nhiều là không nổi, cho nên giúp cho mình an tâm, nghĩ là làm rất đơn giản có thể có được kết quả hết. Nhưng ai không chịu khó làm có phương pháp bây giờ thì phải khó chịu về sau. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy thực tập con đường được Đức Phật dạy, gồm có 8 yếu tố rất đầy đủ. Người nào không có đạo đức, tức là vi phạm luật pháp, người đó không thể có sự bình an đích thực được. Đức Phật khẳng định nhiều lần trong kinh. Vì chúng ta sợ luật pháp, sợ gái, cầm tù, trừng phạt, chúng ta sợ cộng đồng lên án, chúng ta sợ thị phi chỉ trích, chúng ta sợ bị cô lập, chúng ta sợ bị trả đũa, chúng ta sợ mình bị mất hết tất cả. Trên đời sống đạo đức trên nền tảng thuận luật pháp sẽ là yếu tố giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được chánh niệm. Và giờ có chánh niệm thì thực tập thiền đó, không còn vọng tưởng, ta đạt được sự buông xả. Do đó các căng thẳng về trí não, cảm xúc, các căng thẳng trên cơ bắp được rũ bỏ. Cho nên sau thời gian thực tập thiền, chỉ quá nỗi khổ niềm đau, chúng ta trở nên rất hăng quan, lạc quan, yêu đời, năng động, sáng tạo và rất là sáng suốt. Thì đó là toàn bộ một cách vắn tắt con đường chánh đạo mà Đức Phật đã giảng dạy. Thì mong các quý Phật tử quay trở về với Đức Phật gốc để ăn chắc mặt bền hơn là bị lệ thuộc vào lăng kính Phật giáo từ Trung Quốc qua các pháp môn mà chúng ta đang hành trì. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì nói thầy, con là một chủ doanh nghiệp, đồng thời cũng là thành viên của một vài hiệp hội doanh nghiệp ở thành phố Vinh. Thì trên thực tế thì con thấy rằng là trong cái tổ chức của con cũng như những cái tổ chức hiệp hội doanh nghiệp của con tham gia thì vẫn có những cái lúc mà cảm giác như là những cái bản cảm rơi, thì ta có thiếu những cái sự đồng lòng, hoặc là có rất nhiều các cái chính kiến khác nhau và cũng rất là khó có thể mà đạt được những cái khổ sức mạnh. Theo con được biết thì trong Phật giáo thì có cái tinh thần hòa hợp, con rất là mong được thầy của bác gì chỉ dạy thêm cho con và có thể ứng dụng được vào trong cái công việc. Con xin cảm ơn.
Mô hình hòa hợp á, được Đức Phật giảng dạy đó gồm có ba phương diện. Thứ nhất là thiết chế luật. Đức Phật là người đầu tiên lập ra hệ thống luật và sau đó nó trở thành luật dân bản đầu tiên trên toàn cầu. Luật á, được thiết lập là để tạo ra cái công bằng ở trong tăng đoàn, và nó cũng là một cái diềm mối để giúp cho các vị cộng tu đó tu đạt được cái đẳng cấp giống như nhau và đạt được cái an lạc giống như nhau. Cho nên nó không có tình trạng so le người quá cao kẻ quá thấp, vì tất cả đều lấy luật làm hệ quy chiếu. Trên nền tảng này chúng ta có thể nói chủ nghĩa pháp trị hay là chủ nghĩa pháp quyền đó mà các nước tiên tiến trên thế giới đang hướng về, Việt Nam đang nỗ lực hướng đến đó, nó chính là cái quy chiếu từ đó là chuẩn nhất. Về luật đó, nó tạo công bằng. Cho nên muốn hòa hợp cho một tổ chức đó, chúng ta phải có các cái quy chế doanh nghiệp, những cái quy định mà những người tham gia vào cái tổ chức đó đó cần phải tôn trọng giống như nhau và giải quyết trên tinh thần và nội dung của những gì mà chúng ta đã được đồng thuận ngay thời điểm chúng ta thành lập nó và được bổ sung trong các giai đoạn phát triển nó. Phương diện hai đó là tương nhượng để cái quyền lợi và hạnh phúc đó được phân chia một cách đồng đều. Thì về vấn đề này thì Đức Phật có nêu ra đến 6 cái yếu tố dẫn đến hòa hợp ở trong kinh. Hòa hợp về lời nói, tức là dùng một cái lời nói mà ngữ điệu nó không làm cho người nghe bị chói tai, bị khiêu khích, bị châm biếm, bị tức tối, và do vậy đó chúng ta tăng trưởng uy tín qua truyền thông bằng miệng, bằng chữ viết, bằng email, bằng các diễn đàn, bằng các phương tiện truyền thông internet, vân vân. Đồng thời chúng ta cũng cần phải tạo ra cái sự hòa hợp khi ở chung, phải tương nhượng nhau thôi, tôn trọng nhau, tương nhượng nhau. Vì nếu không làm như thế đó thì sức mạnh tập thể bị phá vỡ. Rồi Đức Phật cũng khuyên là chúng ta cũng cần phải hòa hợp nhau về cái quyền lệ, lệ tức mà mình thu nhặt được hay là đạt được, dầu là vật thể hay là phi vật thể. Lệ hòa đồng quân, đây là yếu tố rất phù hợp với kinh tế thị trường. Nếu mình không nói đến cái quyền lệ thì sau một thời gian làm á, người ta sẽ không còn tích cực như xưa. Quyền lệ đó có thể là những cái phần tán thưởng từ những cái thành quả mà một số thành viên đạt được á, đã nỗ lực vượt trội hơn những người bình thường. Và những quyền lệ, lợi tức kinh tế đó thì cũng phải chia một cách đồng đều. Ăn không đồng, chia không đều dẫn đến tranh chấp quyền lệ thì cái lý tưởng cao quý cỡ này nữa cũng khó mà giữ chân lâu dài những người đã nỗ lực tham gia và có những đóng góp rất tích cực. Thì đó là ba yếu tố chính trong 6 yếu tố hòa hợp. Vì thời gian có giới hạn là không có phân tích hết. Phương diện thứ ba đó là giải quyết các tranh chấp. Thì đạo Phật á, có đến 7 phương pháp. Tùy tình huống mà việc áp dụng phương pháp giải quyết những cái mắc đoàn kết thế nào cho nó có kết quả và nó mang tính bền vững. Trong 7 phương pháp đó có một phương pháp rất là đặc thù mà chúng ta nên tham khảo, đó là giải quyết vấn đề tranh chấp như cỏ phủ che trên mặt đất. Khái niệm cỏ phủ che trên mặt đất là chỉ cho tình huống khi cái tranh chấp đó nó không dẫn đến cái lợi gì cho ai, và dữ liệu đúng và sai ở các bên can dự vào sự tranh chấp đó không rõ ràng, mà việc tiếp tục duy trì để khẳng định kẻ đúng người sai đó chỉ làm cho tổ chức đó mất sức mạnh và quyền lợi của mọi người đó là không được đảm bảo. Thì trong tình huống này Đức Phật yêu cầu chúng ta áp dụng cái luật giải quyết tranh chấp là như cỏ phủ đất. Từ đó chúng ta khép lại, không nhắc đến vấn đề này nữa, người nào nhắc thì nó có lỗi và bị phạt. Và cái khép lại như thế là vì quyền lợi của tập thể, để không phải mất thời gian công sức vào cái chuyện tối ngày quý vị lấn cấn với nhau, rề rà nhau, va chạm nhau, xung đột nhau, loại trừ nhau. Hiện tại thì luật pháp của thế giới, đặc biệt như là Mỹ đó, thì đã áp dụng cái điều luật này. Ví dụ như có tranh chấp với nhau thì người ta nhờ luật sư và được tòa án quyết định chấp nhận theo cái thỏa thuận của các bên can dự. Mỗi bên bồi thường qua, hỗ trợ lại cái gì đó theo cái mặt ước của nhau. Và khi là ký vào cái hợp đồng đó thì người ta tuyệt đối bí mật, không công bố với các phương tiện truyền thông. Cái nội dung được thảo luận và thống nhất đó là cái gì, và từ đó về sau không ai được quyền nhắc đến vấn đề đó nữa, cũng không ai được quyền bám vào vấn đề đó để mà kiện tụng nữa. Nó được xem như là kết thúc rồi. Mà muốn làm như thế đó thì chúng ta phải thấy cái quyền lợi của tập thể trên một cái tổng thể sức mạnh là lớn hơn các quyền lợi nhóm và cá nhân. Và nếu dùng giải pháp như thế mà người ta vẫn chấp nhận thì chúng ta phải lấy cái phương diện đầu, đó là luật, và chúng ta phải chế tài những người đó để không làm gây thương tổn các cái quyền lợi hợp pháp và đồng đẳng, bình đẳng của những người chân chính còn lại. Do tổ chức nào nó cũng có những cái rề rạc của nó. Do thầy Đức Phật dưới sự lãnh đạo tối ưu của Đức Phật, trong tăng đoàn thỉnh thoảng vẫn xảy ra những tranh chấp nội bộ, những bất đồng nội bộ. Hội đoàn tôn giáo là hội đoàn thánh thiêng nhất, mà còn thế, trong các hội đoàn giáo dục chúng ta vẫn thấy thầy cô giáo tranh chấp nhau, chẳng hạn như Đại học Hoa Sen, Đại học Tư. Bây giờ cái nhóm lãnh đạo cũ và nhóm lãnh đạo mới đang giành cái quyền quyết định rằng là Đại học Hoa Sen này nên đi theo cái hướng gọi là lợi nhuận hay là đi theo cái hướng bất lợi nhuận như là trước đây. Nhưng bất lợi nhuận đó, thì mỗi năm phải bù lỗ đến hàng tỷ đồng, duy trì nó bằng cách nào? Còn lợi nhuận á thì nó mất đi cái ý nghĩa ban đầu, mà do vì thành lập với cái chủ trương đó mà chính phủ Việt Nam đã cho đất miễn phí. Cái mâu thuẫn về cái cơ chế lúc sinh và các cái quyền lợi hợp pháp phát sinh về sau này đã làm cho nội bộ của Đại học Hoa Sen, bao gồm gọi là hội đồng quản trị và ban giám hiệu, chia làm hai nhóm mà chưa biết nó sẽ đi về đâu. Giải quyết mọi tranh chấp đều phải dựa vào luật định thôi. Đức Phật xem nó là cái ưu tiên hàng đầu. Cho nên trong luật á, của Phật dạy, ai vi phạm điều gì đó nặng là tẩn xuất. Tẩn xuất nghĩa là từ đó về sau vị tu sĩ ấy sẽ không còn cơ hội để trở thành tu sĩ thêm lần thứ hai. Và Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh giống như cây dừa, cây cao bị chặt đứt gọn là mất cơ hội sống thêm lần nữa rồi, mất luôn. Nó có bốn điều luật mà ai phạm vào đó thì bị áp dụng hình phạt và trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Rồi đã có đến mười mấy cái cho đến 20 điều luật dành cho những người mặc dù cái vi phạm không nặng như thế nhưng mà ở cái mức độ thương tổn cũng khoảng 50%. và có những điều luật khác là quy định một cách rất là cụ thể và chi tiết, và bằng thiết chế luật Phật định đó, tăng đoàn đã được đứng vững. Cho nên bây giờ chúng ta thử đánh giá lại cái tổ chức doanh nghiệp mà mình đi đó, theo nó có hệ thống quy chế hoàn chỉnh chưa. Nếu chưa thì phải thiết lập cho hoàn chỉnh, và dựa vào đó ta vận hành đó là mọi sinh hoạt của cái doanh nghiệp này, và các quyết định đó là phải dựa vào cái quy định của cái hiến chương hoặc là cái quy chế làm việc này. Nhờ đó đó thì các cái bất đồng đó sẽ có thể được lắng dịu xuống hoặc là giảm thiểu ở mức độ tối đa, và nếu có chăng đó thì nó không đáng kể, và nó được làm một cách rất công khai trên nền tảng công tâm để đạt được cái bình đẳng cao nhất, như là cái quyền lợi hoặc sự tán thưởng về tinh thần cho những doanh nghiệp và những cá nhân đã trực tiếp tham gia và đóng góp vào cái tổ chức này. À, xin đi câu hỏi khác.
Nghe thường và giảng pháp với một trình độ rất là cao đối với các doanh nghiệp, trong đó có vấn đề kinh tế thị trường, rồi cách thức làm ăn, rồi đối với nghĩa vụ vợ chồng con cái. Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây tức là cái vấn đề cả doanh nghiệp làm ăn kinh tế dối dư ra thì mình có vấn đề chuẩn bị cho sự phân chia tài sản. Những cái điều sâu nhất là vấn đề từ thiện, một cái việc làm hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp. Thì theo nhà ý của con, có thể cái bài giảng của thượng tọa rất là cao đối với vợ chồng con cái, rồi những cái dành cái thời gian của các cái vị giám đốc cho gia đình. Thế nhưng mà ở đây con muốn xin thiền tòa nói sâu thêm một tí nữa về vấn đề ơn của ngưỡng vị sinh thành, tức là hai vị Bồ Tát trong gia đình mình, tức là cha mẹ đối với con và con đối với cha mẹ. Nó sâu hơn về ở đây tức là mùa Vu Lan báo hiếu, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai tức là hoàng pháp lời sinh, tức là trong cái lúc mà đất nước của chúng ta đang còn đưa cái nền Phật giáo của chúng ta lên, đang một cái vấn đề rất quan trọng đối với doanh nghiệp, đó là xây chùa tô tượng đúc chuông. Trong ba việc ấy thập phương nên làm, thì nhà thì của con ở đây tức là hiện tại trên cái vị trí của Nghệ An và tỉnh ta có rất là chùa, rất là nhiều chùa rất nghèo đang đi vào vấn đề tôn tạo và xây dựng, thì cũng mong thiền tòa nó sâu hơn một tí để cho các doanh nghiệp hiểu rằng tức là cái nghĩa vụ của mình đối với cái vấn đề hoàn toàn vệ sinh. Xin hãy đặt.
Hôm nay là ngày rằm tháng 7 2014, cho nên câu hỏi liên hệ đến hiếu thảo hai tháng sinh thành là rất có ý nghĩa. Trong kinh Phật đó, thì Đức Phật đã tôn vinh vị trí của cha mẹ lên ngang bằng với Phật, và Ngài gọi cha mẹ là hai vị Phật trong nhà đáng thờ. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói một cách tương tự là cha mẹ như là vị thần lửa trong gia đình. Thần lửa nó có gốc rễ từ đạo Ba Tư ngày xưa, nay là Iraq. Đạo Ba Tư đã có mặt ở Ấn Độ vào khoảng 3.000 năm trước Tây lịch, do các cuộc xâm lăng của người Ba Tư tại Ấn Độ. Và hiện nay đó, người Ấn Độ thờ thần lửa như là biểu tượng của Thượng Đế này. Như vậy là trong lời dạy này, Đức Phật nói là đối với đạo Phật đó, thì xem cha mẹ như Phật trong nhà. Đối với những người theo đạo Ấn Độ đó, thì xem cha mẹ như là thần lửa, tức là Thượng Đế. Có lẽ chưa có một văn học tôn giáo nào trên hành tinh này đề cao cái vị trí thiêng liêng của cha mẹ như đạo Phật, và điều đó rất là xứng đáng và có ý nghĩa. Đạo Do Thái theo đó có đạo Công giáo, đạo Công giáo theo đó có Chánh Thống giáo, Tin Lành giáo, Anh giáo, và Hồi giáo đều dạy người ta đó là nhớ ơn Chúa trước khi ăn, trước khi đi ngủ, khi bị ác xì, khi được sống còn. Armstrong là phi hành gia đầu tiên có mặt ở mặt trăng vào năm 1969, đã làm dấu thánh giá để tạ ơn Chúa khi được bình an đáp xuống mặt trăng. Theo Đức Phật á, thì ta hãy nhớ ơn cha mẹ, vì Chúa không có thật. Cha mẹ cho ta sự sống, cha mẹ cho ta sữa, cha mẹ cho ta cơm ăn áo mặc, cha mẹ cho chúng ta cả tương lai và sự nghiệp. Cho nên ơn cha mẹ là quan trọng bậc nhất ở trong huyết thống gia đình. Vì theo Đức Phật á, nếu không có cha mẹ, chúng ta có thể được sinh ra hoặc được đầu thai làm các loài động vật hay là gia súc thì khổ biết chừng nào. Do đó là doanh nghiệp á, thì chúng ta nên nhớ lời Phật dạy về lòng hiếu thảo. Lòng hiếu thảo thì nó gồm có ba phương diện: hiếu thảo về vật chất, tức là chu cấp các cái tiện ích vật chất cho cha mẹ để cho cha mẹ không phải lao khó ở tuổi xế chiều mà sức khỏe thường không cho phép. Về phương diện này đó thì con cái nhớ là đừng biến cha mẹ mình làm ô xin cho con của mình, tức là cháu của ông bà. Nhiều người rước cha mẹ mình về không phải là tôn thờ, mà về đó để khỏi phải trả tiền lương cho ô xin cho gia nhân, mà nhờ ông bà chăm sóc đó, thì là mình cảm thấy an tâm hơn nữa. Và rút cuộc rồi đó, ở tuổi xế chiều, ông bà tức là cha mẹ chúng ta đã không có đủ thời gian thư thái để tự tưởng thưởng mình ở cái tuổi gần đất xa trời. Cho nên chúng ta mời ông bà về ở chung để ông bà chăm sóc đạo đức cho con cái thì được. Nhưng mà nếu để cho ông bà làm đỡ mình, ở đỡ mình, thì cái đó nó là vô tình chúng ta đã gây tạo một cái nghiệp bất hiếu mới. Về phần tinh thần đó thì Đức Phật dạy ta với tư cách con cái phải giữ được truyền thống văn hóa của đất nước, văn hóa của gia tộc và văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Nếu chúng ta là người Việt Nam, giữ gìn các truyền thống văn hóa đó là chúng ta đang làm cho đất nước được phồn thịnh và phát triển. Thế giới này rất là quý trọng các gốc rễ văn hóa. Từ năm 75 ở miền Nam, năm 54 ở Bắc Trung Bộ, năm 45 ở miền Bắc, cái phong trào cách mạng văn hóa đó đã làm cho rất nhiều chùa chiền bị phá hủy. Nghệ An là nơi thí điểm và cũng là nơi đón nhận hậu quả lớn nhất của cái phong trào cách mạng văn hóa này. Trên 550 ngôi chùa tại Nghệ An, chúng ta chỉ còn vỏn vẹn vài ngôi chùa. Chùa Vạn Linh là một, chùa Diệt là hai. Hiện nay trong vòng 2 năm khi thành lập ban trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đó, chúng ta đã bắt đầu tái trùng tu được khoảng mười mấy ngôi chùa. Mà chùa Đại Tuệ do Thượng tọa Thích Thọ Lạc, phó trưởng ban thường trực của giáo hội đó, được xem đó là quy mô nhất và lớn nhất hiện nay. Ở Hà Tĩnh đó, trước năm 1954 chúng ta có rất nhiều chùa, mấy trăm ngôi chùa. Sau 8 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập tại đây thì chúng ta đã phục dựng được khoảng 20 mấy ngôi chùa. Đó là một cái nỗ lực rất đáng tán dương. Cho nên báo hiếu về phương diện tinh thần và văn hóa đó, thì chúng ta sinh ra trong một gia đình Phật tử nên trở thành Phật tử từ nhỏ, giữ truyền thống này để được hạnh phúc bản thân và giúp cho con em mình cũng được hạnh phúc. Về phương diện đạo đức tâm linh đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải trở thành là những người thành công, giàu sang phú quý, hạnh phúc, và biết chia sẻ các hạnh phúc đó cho người thân, cho mọi người xung quanh. Nếu cha mẹ mình bị mê tín dị đoan chi phối thì người con hiếu thảo có trách nhiệm giúp cho cha mẹ thoát khỏi mê tín. Mê tín có nhiều loại: mê tín vào năm tháng ngày giờ, mê tín vào hên xui may rủi, mê tín vào phong thủy địa lý, mê tín vào các loại bói toán, mê tín vào các loại đồng bóng, rồi nhập vong, áp vong, mê tín vào nhân điện, mê tín vào ngoại cảm, mê tín cho rằng chết là hết, mê tín rằng là có thưởng và phạt của thượng đế và các thần linh, mê tín rằng là thế giới này là một sự ngẫu nhiên, vân vân. Thì ta phải giúp cho cha mẹ nó thoát khỏi các loại mê tín này thì mới gọi là báo hiếu về phương diện đạo đức và tâm linh. Và đó là ba phương diện mà bất cứ một người con nào cũng nên nỗ lực làm để cho cha mẹ mình thật sự được hạnh phúc và bản thân mình cũng được hạnh phúc. Về vế thứ hai của câu hỏi đó, thì các doanh nghiệp đều là những người có điều kiện hơn các thành phần còn lại trong xã hội trong việc làm từ thiện nói chung và làm các Phật sự nói riêng. Nghệ An đó, hiện nay sau 2 năm lập giáo hội đó, đang đạt được một cái sự thuận lợi lớn, đó là các cấp và chính quyền địa phương tại đây hỗ trợ cho việc trùng tu và phục dựng các ngôi chùa Phật giáo đã từng bị xóa đi trong cuộc cách mạng văn hóa ở tại Bắc Trung Bộ điển hình này. Nếu không có những tấm lòng vĩ đại và sự tiện tặng của các doanh nghiệp để góp phần xây dựng chùa đó, thì có lẽ cái thuận duyên của phương diện pháp lý và chính quyền cũng không thể tự động tạo ra các ngôi chùa được. Còn các vị thầy sư cô trụ trì chỉ là người kết gắn những cái xi măng từ thiện và tấm lòng cao quý đó thôi, chứ còn tu sĩ không có làm kinh tế, cho nên không tự mình tạo ra tiền để làm các công việc trùng tu này. Hơn một năm trước, chúng tôi được Thượng tọa Thích Thọ Lạc dẫn đến tham quan chùa Đại Tuệ đang trong quá trình trùng tu. Lúc đó thì con đường nhựa được làm từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi mới được thực hiện đó, và vẫn phải đi bằng xe Honda, rất là gập ghềnh và khó khăn, có những quãng phải đi bộ. Bây giờ đến lần thứ hai thì thấy con đường nó hoàn tất rồi, công trình xây dựng chánh điện, nhà tăng, nhà tổ, rồi các tượng đại Phật vân vân đó, gần như đều có các doanh nghiệp lớn tại Vinh nói riêng và tại Nghệ An nói chung phát tâm lạc. Chùa Trúc Lâm trong hệ thống của Thiền sư Thanh Từ tại Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cách Vinh không xa lắm, là một công trình tâm linh vĩ đại, có thể là đứng nhất ở miền Trung này khi nó được hoàn thành. Do doanh nghiệp Thanh Thành Đạt phát tâm, là như là gánh vác toàn bộ cái trách nhiệm vận động tài chính và ủng hộ tài chính, nó có thể lên đến hàng nghìn tỷ. Đó là những công trình rất đáng được tán dương. Xem ra đó thì các doanh nghiệp lớn tại Vinh nói riêng và Nghệ An nói chung đó, khi đã phát tâm rồi thì phát tâm mạnh hơn là ở những nơi khác. Bắc Trung Bộ và miền Bắc Bộ là có được cái lợi thế đó, còn ở miền Nam đó thì hiếm có doanh nghiệp nào làm được như thế. Cái công trình xây chùa hoặc là phục dựng các ngôi chùa ở miền Nam đó, đó là cái công việc của quần chúng. Một người góp vô một bàn tay, một viên ngói, một cục gạch, một bao xi măng. Hiếm có một công trình nào được thành tựu bởi một hai đại gia như ở tại thành phố Vinh này và ở tại Nghi Xuân như vừa đi. Cho nên các doanh nghiệp nào thành công đó nên tiếp tục làm công việc đó. Còn những cái khó khăn đó, nó chỉ là tạm thời thôi, và tin tưởng rằng mình sẽ được vượt qua. Làm việc thiện thông qua xây chùa đó là công đức lớn. Bởi vì chùa đó ngày xưa được xem là cái trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, trung tâm đạo đức và trung tâm xã hội của dân làng. xây một ngôi chùa không phải để cho nhà sư ở, mà xây ngôi chùa để nhà sư có trách nhiệm chăm sóc hạnh phúc cho những người dân. Từ đó mà người Việt Nam chúng ta có quan niệm đắp vua chùa làng phong cảnh vùng, đắp trong giai đoạn nào cũng thuộc về quản lý của nhà nước, với những cái hợp đồng 20 năm, 50 năm, 100 năm, vân vân. Còn chùa đó là của làng chứ không phải của nhà sư, vì ở làng xã đó tấm lòng thương thảo của các Phật tử và phần lớn là của các đại gia, của những nhà doanh nghiệp đã đóng góp để hình thành nên, cho nên nó có giá trị là phục vụ cho hạnh phúc, sự bình an của ngôi làng xã đó. Cho nên mỗi người dân ở tại địa phương cần phải có trách nhiệm là vận động các doanh nghiệp gắn tay vào để phục dựng các ngôi chùa. Phong cảnh bột là giá trị tâm linh của ngôi chùa, làm cho người đi chùa tham dự các sinh hoạt của chùa hưởng được các quyền lợi tâm linh và phước báo từ ngôi chùa. Nghĩa là người doanh nghiệp trực tiếp đóng góp cho việc xây chùa, các Phật tử tham gia hoặc tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực đều là những người tăng trưởng được phước báo tương tự. Cho nên vài ngôi chùa đang được phục hưng, đang được trùng tu, như là chùa Đại Tuệ, chùa Diệt, chùa Phổ Môn, vân vân, chẳng là bao so với trên 550 ngôi chùa đã bị tàn phá và mất gốc. Do đó mỗi doanh nghiệp nên tiếp tục làm cái công việc nối kết để cho những người thành công và có cơ hội sẽ góp một bàn tay cho việc phục hưng những ngôi chùa trong giai đoạn này. Đây là giai đoạn khá thuận lợi kể từ năm 1954. Hãy tận dụng cái cơ hội thuận lợi của ngày hôm nay để làm các công việc đó. Mỗi người nên là mở một cái con heo công đức. Khi chúng ta đi chợ búa hay giao dịch còn lại những cái tiền lẻ 5.000, 10.000, 20.000, thay vì các bà mẹ có thói quen mua bánh kẹo, các thỏi sô-cô-la cho con em, sau thời gian ăn bánh kẹo đó, con em mình rụng sạch hàng tiền đạo, thì hãy bỏ những số tiền đó vào trong ống heo công đức. Mà doanh nghiệp có thói quen như thế đó thì có thể mở một cái két sắt và chính mình phải là người làm gương, rồi vận động các công nhân của mình, tức là mỗi một tháng đó ít nhất có một lần phát tâm bỏ vào cái két sắt công đức đó. Chúng ta có thủ quỹ công khai tài chính cụ thể, và cứ vài tháng khui ra một lần, chúng ta có một cái số tiền khá lớn để đi làm việc thiện và đóng góp cho việc xây chùa là rất có ý nghĩa. Cái khó, cái nghèo ở miền Trung Bắc Bộ này có lẽ là không thua kém miền nào trên đất nước. Nhưng mà tấm lòng phát tâm lớn á, của các doanh nghiệp lớn á, ở tại Bắc Trung Bộ nói chung và ở tại Nghệ An nói riêng, khó mà có các doanh nghiệp ở các tỉnh khác so bì. Đó là cái hay. Nên là phát huy cái truyền thống tốt đẹp đó, thì bằng cách thức làm này đó, sau một thời gian từ việc ta có 10 ngôi chùa được phục hưng, ta sẽ có đến 100 ngôi chùa được trùng tu. Và đến một lúc nào đó trong vòng 2 thập niên tới, 5 thập niên tới, chúng ta sẽ có đầy đủ trên 500 mấy chục ngôi chùa đã từng phục vụ cho biết bao nhiêu thế hệ con em người Việt Nam. Hãy khép quá khứ đau thương đó lại, đừng nói đến cái lỗi và phải, đúng và sai về chính sách để làm gì. Hãy tận dụng cái chính sách thích hợp hiện tại, thuận lợi hiện tại, để chúng ta phát tâm lành và chúng ta làm các việc tốt đẹp đó. Việc làm tốt đẹp đó là có lợi cho đất nước, có lợi cho tỉnh nhà, có lợi cho tất cả chúng ta, những doanh nghiệp, và có lợi cho các cư dân, những người trực tiếp hưởng các quyền lợi, phước báo và tâm linh từ việc trùng tu ngôi chùa. Xin đi câu hỏi khác.
Cũng là một trong những thành viên là để tích cực thì hôm nay là cũng như chị An Lạc đã mời được tất cả các quý vị ở đây đến để nghe thầy thuyết pháp, thì đúng là con cũng thấy là bản thân con đây con cũng thấy là được có được giác ngộ rất là nhiều, tại vì những cái điều chánh pháp mà từ trước giờ giống như cái chúng con giống như một người mà nhìn cái đạo Phật ấy, tức là nghe qua một số thầy giống như kiểu có cảm giác người giống như kiểu là người ta bảo ông thật cha và có thầy có sách nói ấy, tức là có người đi mới sơ cái đuôi bảo là nó giống cái chổi, hoặc là ví dụ như sẽ sơ tai mà ở cái hoàn cảnh làm, thì hôm nay thực sự là con cảm thấy là con được mở mang rất nhiều, và con cũng là một trải nghiệm, thì con mong được thầy sự giúp đỡ của thầy để chúng con có thể là thành lập được một câu lạc bộ do nhân Phật pháp tại thành phố Vinh, và đồng thời thì một cái nguyện vọng lớn nữa của con là con muốn là thầy giúp đỡ vì cái uy tín của thầy, thì con muốn là con cái chúng con có cái nơi để tu tập mà ở trong thành phố Vinh, không phải xa quá những nơi khác ấy, thì con thấy là cái điểm phương diện rất là đẹp, rất là rộng rãi, nhưng mà trong lúc đó trẻ con ở thành phố thì rất là có ít những cái nơi để mà chơi chơi không nói, nhưng mà nơi tu tập thì người ta rất là khó, thì con mong các thầy làm sao ông giúp đỡ chúng con để vận động cái chúng con làm sao cho chúng con có cái sân có cái nơi tu tập cho trẻ.
Đó là ý tưởng rất hay và có giá trị. Chùa Việt đã được ban tôn giáo sở nội vụ của Nghệ An cho phép phục hưng. Hiện nay thì Thượng Tọa Thích Thọ Lạc là chủ trì của chùa Việt này, và Thượng Tọa là người lãnh đạo đứng thứ nhì của toàn tỉnh về Phật giáo. Cho nên cái thuận lợi đó rất là tốt, vì Thượng Tọa đã từng đi du học ở Đài Loan, có bằng thạc sĩ Phật học tại Pháp Cổ Sơn ở Đài Bắc, và sau đó tiếp tục đi du học ở Hoa Kỳ. Cho nên với một bậc thầy như vậy đó, thì chúng tôi tin rằng đó là những cái sinh hoạt Phật giáo dành cho giới trẻ, dành cho doanh nghiệp, dành cho những người có tuổi đó sẽ được tiến hành song song ở trong cùng một ngôi chùa. Thỉnh thoảng một năm vài ba lần thì Thượng Tọa có dịp vào Nghệ An lên trên chùa Đại Tuệ và ghé chùa Diệm. Thì lát nữa thầy sẽ cho số điện thoại liên lạc để các quý vị có thể gặp trực tiếp Thượng Tọa khi Thượng Tọa có mặt tại đây, và mình đưa ra cái mô hình sinh hoạt, mượn cái đê để sinh hoạt, chắc chắn là chẳng những được cho phép mà còn được tán dương nữa, vì đó là một việc làm rất bổ ích, một cái sân chơi cho giới trẻ rất là có ý nghĩa, vì nó dẫn đến một cái tương lai rất là tươi sáng. Trong giảng đường này đó thì thầy có mang theo các cái quyển kinh mang tựa đề là Kinh Phật cho người tại gia. Lát nữa các quý anh chị nên mỗi người nhận một quyển về đọc mỗi khi rảnh rỗi, và cố gắng tìm thời gian rảnh rỗi để đọc bằng cách là quản trị thời gian khéo léo. Quyển kinh này gồm 930 trang với 63 bài kinh, được chia làm 5 nhóm kinh. Các kinh dạy về đạo đức rất cần thiết cho mọi người, và doanh nghiệp mà đọc về đạo đức nhiều đó thì thấy việc mà mình tuân thủ luật pháp đó, nó sẽ giúp cho ta đã phát triển theo hướng bền vững. Cái đó là cái sự sống còn của doanh nghiệp và cũng là cái con đường phát triển của doanh nghiệp. Phần hai là các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và chính trị. Có lẽ đây là cái mảng mười mấy bài kinh mà các quý Phật tử hiếm có người biết đến. Hồi nào giờ chúng ta có nghĩ rằng là Đức Phật chẳng hề dạy những thứ này. Trên thực tế đó, trong 45 năm kể từ khi giác ngộ cho đến lúc qua đời đó, Đức Phật đã thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh. Nhưng mà Trung Quốc á, truyền bá đạo Phật theo một cách thức rất cực đoan và tín ngưỡng, chỉ chọn lấy khoảng 10 bài kinh tín ngưỡng thôi. Cho nên á, chúng ta không có cơ hội đọc được những bài kinh này. ta nên nhớ trước khi là Phật thì Thái tử Tất Đạt Đa đã từng là một nhà chính trị, bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tâm linh. Cho nên cái nghệ thuật quản trị đất nước, phát triển đất nước trên nền tảng chủ nghĩa pháp quyền và đạo đức có thể nói là rất siêu việt. Ngày nay đó, chúng ta phấn đấu để đạt được chủ nghĩa pháp quyền thôi. Đức Phật đã nói trước 26 thế kỷ trước rồi. Còn về xã hội, với các trụ cột, với các hoạt động, Đức Phật đề cập rất nhiều. Và tình yêu hôn nhân, Đức Phật có kinh nghiệm vì Đức Phật đã từng làm chồng và Đức Phật đã từng làm cha. Cho nên cộng với cái trí tuệ đặc biệt mà Đức Phật có đó, những lời dạy đó chúng ta thấy là đến bây giờ vẫn tiếp tục hữu dụng cho chúng ta, rất cần thiết để chúng ta đọc. Ví dụ như Đức Phật nói yếu tố tâm lý mà người chồng có thể mang lại hạnh phúc cho vợ, đó là mỗi khi có những dịp thuận lợi và thích hợp nên tặng quà cho vợ. Thì cái lý giải trong kinh là gì? Là ngày sinh nhật, ngày lễ cưới, khi đi công tác xa về, khi được thăng quan tiến chức, và những cái kỷ niệm gì đẹp vào những ngày đó thì nhớ tặng quà cho vợ. Vì chị em phụ nữ sống với tình cảm, và lúc mình mới yêu, mới quen nhau đó, thì quý ông tìm cơ hội gọi là tặng quà cho người mình thương và cảm thấy việc tặng quà đó là hạnh phúc cho bản thân mình. Nhưng khi chính thức làm vợ làm chồng rồi, quý ông á, thường đổi cái tình yêu đó thành nồi ơ son chảo, tức là mua những cái vật dụng đó nghĩ là mình đã thương vợ rồi. Và các bà vợ đó cảm thấy rất là mặc cảm, trước đây ông ấy thương tôi bằng sự lãng mạn nè, bằng những cái quan tâm nè, bây giờ ông ấy thờ ơ quá, có lẽ ông ấy đã thương một cô gái khác nào rồi. Cho nên Đức Phật nhắc chúng ta không nên quên yếu tố tâm lý này. Còn đối với các bà vợ thì Đức Phật khuyên gì? Phải kính nể chồng trước, sau, trong, ngoài, sâu sắc vô cùng. Người vợ mà không nể chồng thì khó mà làm vợ lâu. Mà đa khi chị em á, chỉ thương người nào mà người đó được họ kính thật sự, hơn một cái đầu từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen là tức là chiều cao, nghĩa bóng á, tức là đồng lương cao hơn, kiến thức nhiều hơn, vị thế xã hội lớn hơn. Hiếm có tình thế ngược lại, nếu có là ngoại lệ thôi chứ không có nhiều lắm. Cho nên đã chọn nhau rồi đó mà không nể chồng trước mặt bà con, trước mặt bạn bè, hay là ở ngoài phố thì rất khó có thể được hạnh phúc. Tại vì người chồng dễ bị va chạm cái tôi, mà đang khi ra ngoài xã hội đó, nhất là có bạn công sở, khi có một cái vị thế nào đó thì các cô thư ký trẻ đẹp, nước hương thơm phức, bao giờ cũng là dạ bẩm trình thưa, nở nụ cười, ngay cả lúc bà bị nhằn bị chửi. Rồi về nhà đó thì bà vợ có khi thì sư tử Hà Đông, lúc thì sư tử Hà Tây, không khéo rơi thành là Hà Bán nữa. Thì nhiều ông đó, rồi lúc mà muốn trung thành ăn cơm ở nhà với vợ, cuối cùng rồi cũng phải thèm hủ tiếu, rồi phở, bánh canh, hay là vâng vâng đó. Yếu tố tâm lý đó cực kỳ sâu sắc. Cho nên chúng tôi tin rằng là nếu chúng ta chịu khó đọc những bài kinh này đó, ta góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình mình bền vững lắm. Mảng thứ ba là các kinh dạy về triết lý, về thế giới quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan. Thứ tư là các kinh dạy về nghệ thuật chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, bao gồm các bài kinh dạy về thiền, cách thực tập thiền và những cái kỹ năng để kết thúc bất hạnh, chứ không có dựa vào cầu nguyện, quan sinh, tha lực hay là những lời hứa hẹn như các tôn giáo đã nhắn gửi cho chúng ta. Và cách làm đạo của Trung Quốc cũng mô phỏng theo mô hình này mà làm cho đạo Phật bị biến dạng ít nhiều. Và nhóm kinh thứ năm là các kinh về tịnh độ, tức là 7 bài kinh quen thuộc tồn tại trong nước Việt Nam trong các nghi thức khoảng 2000 năm qua. Chúng tôi tin chắc rằng là nếu các quý doanh nghiệp, các giới trí thức, các bạn trẻ, các nhà chính trị mà đọc vào 4 phần đầu của quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, sẽ buộc phải thay đổi quan điểm và cái tầm nhìn của mình về đạo Phật nói chung và Đức Phật nói riêng. Tại sao có một khoảng thời gian các nhà Marxist Leninist cho rằng đạo Phật là mê tín và cho rằng là đạo Phật là thuốc phiện của quần chúng giống như các tôn giáo nhất thần ở phương Tây qua chủ trương của các bác? Không trách được là vì đó ít nhất là có vài thập niên hoặc là vài thế kỷ do ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc. Phật giáo Việt Nam chúng ta chỉ có thuần tí là tín ngưỡng và hòa trộn với rất nhiều các hoạt động mê tín dị đoan mà vốn nó có gốc rễ từ Trung Quốc chứ không phải của đạo Phật. Còn đọc vào các kinh về xã hội, gia đình và chính trị, quản trị đất nước, phát triển đất nước, chúng ta dù là thành phần nào sẽ thấy rất rõ là cái quan tâm của Đức Phật là nhập thế và làm cho cuộc đời này ngày càng được tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, phát triển hơn, hòa bình hơn. Do đó mỗi ngày đọc một bài kinh, trung bình khoảng chừng 20 phút đọc với tâm nghiền ngẫm và tìm hiểu nó. Khác với cái cách chúng ta đọc để cầu phúc, đọc để kể câu với Đức Phật như ở miền Bắc và miền Trung thường bị dướng kẹt vào, ta sẽ thấy Đức Phật quả thực là nhà minh triết vĩ đại hơn các vĩ nhân trên cõi đời này. Bởi vì cứ tự lấy cái kiến thức cao nhất của mình có được từ trường lớp, từ sách vở, từ kinh nghiệm để đánh giá lại lời Phật dạy cách đây 26 thế kỷ, chúng ta sẽ phải lắc đầu bái phục ta. Không ngờ là Đức Phật đã sâu sắc như thế, từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội nhân văn, hầu như là không có phương diện gì mà Đức Phật không gõ cửa đến, không đề cập đến. Đó chỉ mới là 63 bài kinh thôi. Trên thực tế thì Đức Phật thuyết giảng 30.000 bài kinh, mà Trung Quốc chỉ giới thiệu có 7-8 bài kinh. Và khuyên đó các Phật tử tại gia suốt một kiếp người chỉ đọc một bài kinh cho đến 3 bài kinh thôi thì làm sao mà đúng lời Phật dạy được. Từ đó đó, cách thức tu tập Phật giáo theo kiểu Trung Quốc này mà Việt Nam đang bị ảnh hưởng đó, dẫn đến một tình trạng đó là chúng ta bị mù chữ Phật Pháp tập thể. Chỗ nào có mù chữ Phật Pháp thì chỗ đó các hình thức mê tín dị đoan lan truyền. Trung Quốc rất cực đoan, vì Trung Quốc đó, nghĩ một cách rất là hình thức rằng là cái kho tàng Phật Pháp là rộng, đi vào nó thì phải có một cánh cửa. Nó giống như một cái căn nhà có một cái cửa cái, và cái cánh cửa đi vào kho tàng Phật Pháp đó, được gọi là pháp môn. Và pháp môn cho thực tế là xây dựng trên nội dung một bài kinh, mà nhiều nhất là 3 bài kinh. Đức Phật thấy rất rõ một bài kinh không thể trị bách bệnh của chúng sinh. Nếu như thế thì Đức Phật đâu cần giảng nhiều kinh làm gì cho mệt. Cho nên Đức Phật thấy rất rõ mỗi một bài kinh là một toa thuốc, một bài kinh là một cái bản đồ để đi đường. Tùy theo các cái loại khổ, khổ có nguồn gốc từ tham ái, tham lam, phạm pháp, khổ từ cái sân hận do giết người, rồi là thương tổn, tranh chấp, khổ do chịu si mê, do thiếu kiến thức, do mê tín dị đoan, khổ do cố chấp, chấp ngã, tức là chấp bản thân mình, chấp ngã sở hữu những gì mình có, chấp mọi thứ trên cuộc đời, tức là chấp pháp. Thì ta phải chọn đúng được các bài kinh thuộc về các toa thuốc đó. Trong y khoa không hề có khái niệm một loại thần dược trị báo bệnh như những người mê tín đã đồn thổi. Có dạo đó, người Việt Nam mình đồn thổi cây xiên tâm liên trị bá bệnh. Sau đó vài năm á, lại tiếp tục đồn thổi cây sống đời trị bá bệnh. Rồi sau đó đó, có người đồn thổi cây lô hội trị bá bệnh. Rồi đến một giai đoạn á, người ta đồn thổi là uống nước tiểu của chính mình trị bá bệnh. Rồi bây giờ đó, tức là trong khoảng chừng 8 năm nay, có thể nó còn thêm 2 thập niên sắp tới nữa, người ta sẽ tiếp tục bị lệ thuộc rằng là thực dưỡng, tức là các cái loại thuốc thực dưỡng được nhập từ Mỹ và phương Tây là trị bá bệnh. Thực ra nó là một cái loại bán hàng đa cấp, mà giá trị thật của nó được lên bơm phồng lên gần 100 lần. Người mua phải trả một cái giá rất cao để có tác động tâm lý rằng đây là thăng dược mà giá cao, mà trên thực tế đó nhà sản xuất đó, cho đến mấy chục phần trăm cho những người có cái công đi truyền bá bằng miệng nó hiệu quả hơn là truyền bá ở trên các phương tiện truyền thông. Và những người bán như thế là tránh được thuế. Cho nên đó, với giáo viên, với sinh viên và những người khéo cái miệng mà đang bị thất nghiệp đó, thích làm cái nghề bán hàng đa cấp này lắm. Không có thuốc nào trị bá bệnh. Vì chúng ta phải hiểu rất rõ, lục ngũ ngũ tạng đó, chúng đó, nương tựa vào nhau nhưng chúng cũng mâu thuẫn nhau. Nếu như con người mình thôi, cái gì mà mát cho gan thì hại thận và bao tử, nên nhớ thế. Thì nó không có thuốc nào trị bá bệnh cả. Đông y giỏi hơn tây y trong một số bệnh là vì họ điều trị một cách đó là bao quát và nó mang tính hệ thống liên hệ nhau, cho nên nó chậm hơn và nó bền hơn. Còn tây y đó đau chỗ nào trị chỗ đó, cho nên hết bao tử thì nó qua đến thận, hoặc là đang trị bệnh thận hay là bị giảm đau cột sống, thoát vị đĩa đệm đau nhất hay là bị gút, uống thời gian xong rồi bao tử mình muốn tanh quanh luôn, tại vì toàn là những cái trụ sinh. Và Việt Nam là nước lạm dụng trụ sinh đứng hàng đầu trên thế giới, rất nguy hại cho xương và sức khỏe về sau này. Thì trong Phật pháp cũng thế, không thể có một bài kinh giải quyết được toàn bộ các vấn nạn của kiếp người. Do vậy mà Đức Phật á, đề cao trí tuệ, mà mỗi một bài kinh là một trí tuệ soi sáng. Cho nên á, thuộc càng nhiều kinh càng tốt, đọc càng nhiều kinh càng hay. Giống như một võ sư mà biết nhiều bài quyền á, thì khi gặp kẻ khác tấn công mới áp dụng đúng và thoát ra khỏi cái nạn bị tấn công đó. Người Phật tử Việt Nam ngày nay đó bị rơi vào hai mê tín lớn. Thứ nhất là mê tín vào Phật giáo Trung Quốc qua pháp môn Tịnh Độ và Mật Tông vốn không do Đức Phật dạy. Thứ hai là mê tín vào Phật giáo Tây Tạng thuộc về Mật Tông vốn cũng không do Đức Phật dạy. Có thể nghe những điều này Phật tử bị sốc dữ lắm, nhưng đây là sự thật, không nói cũng không được. Vấn đề còn lại là chúng ta tiếp tục nghiện vào những cái mê tín do Trung Quốc và Tây Tạng, hay là chúng ta mạnh dạn quay trở về với Đức Phật để đi con đường bát chánh đạo, đầy đủ các phương diện, vừa có đạo đức để không khỏi sợ hãi, vừa có trí tuệ để sử dụng đúng phương pháp giải quyết dứt điểm vấn đề, vừa có đạo, vừa có thiền định để chuyển hóa nỗi khổ về tình đạo hay không thôi. Sự lựa chọn là nó thuộc về chúng ta. Và mà cuối thời kinh á, trong Tam Tự Quy á, cái phần thứ hai là quy chánh pháp, thì chúng ta đều phát nguyện giống nhau là gì? Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Chứ không bao giờ có ai dạy là thâm nhập nhất kinh hay là thâm nhập tam kinh trí tuệ như hải được. Kinh tạng là toàn bộ những lời kinh Phật dạy, tức là bao gồm 30.000 bài kinh, mà người tại gia thì có thời giờ đâu mà đọc nhiều đến thế. Cho nên đó, chúng ta phải đọc chọn lọc. Thì cái quyển Kinh Phật cho người tại gia là một chọn lọc, giúp cho các quý Phật tử không phải đào sâu vào cái thư viện kinh điển Phật giáo để chọn ra những bài kinh thích hợp với mình. Ở đây nó là một cái thực phẩm buffet gồm có 63 món tâm linh. Chịu khó ăn cơm buffet nó có khoa học hơn, và nó tốt hơn là ăn cơm một món. Ăn một món thì nó dư thừa món đó và nó thiếu các món còn lại. Hãy nên nhớ điều này. Và đó là cách mà Đức Phật đã dạy. Cái ngôn ngữ Ngài không dùng là buffet, vì buffet là văn hóa ẩm thực ngày hôm nay. Nhưng mà cái cách đó, nó y hệt như vậy thôi. Giảng nhiều kinh là nhiều món tâm linh, vậy thôi. Nói tóm lại, các quý Phật tử, các anh chị doanh nghiệp, chịu khó đọc quyển Kinh Phật cho người tại gia. Đó là cái quyển kinh nền tảng, mà trên cơ sở này đó chúng ta sẽ học được rất nhiều điều mà đã lúc trước đây đó mình đi tìm vắt óc ra mất nhiều năm, thậm chí vài chục năm mà không có được giải đáp. Bây giờ trong trong nhiều kinh đó đã có những giải đáp sẵn. Chúng ta như có được cái chiếc chìa khóa mở đúng ngay cánh cửa là kết quả nó có được trước mặt mình thôi. Sau khi đọc cái bộ kinh đó mà nếu như chúng ta vẫn còn thắc mắc và muốn đào sâu hơn thì quý vị nên tiếp tục đọc vào kho tàng kinh Phật được phổ biến trên các trang web, trong đó có trang Đạo Phật Ngày Nay.com của chùa Giác Ngộ. Thì toàn bộ các kinh dịch ra tiếng Việt đã được phổ biến tại đây. Ngoài ra thì còn có thêm trang web khác của chùa Giác Ngộ là Tủ Sách Phật Học.com, thực hiện âm thanh hóa kinh điển Phật dạy dưới hình thức là sách nói Phật giáo. Đọc kinh á, thì chúng ta phải ngưng các việc làm qua một bên. Còn nghe kinh á, thì chúng ta vừa nghe vừa chạy xe được, vừa nghe vừa nấu cơm được, vừa nghe vừa quét dọn nhà cửa trông con cháu được. Rất là thuận lợi. Và có lẽ là trong tương lai đó, ngoài cái sách nói, xin lỗi, ngoài cái sách điện tử e-book, thì sách nói sẽ chiếm một vị thế và nó có chức năng là thay thế gọi là sách in. Cho nên đón đầu được vấn đề này, vào năm 2005 thì chùa Giác Ngộ đã bắt đầu thực hiện âm thanh hóa kinh điển Phật giáo rồi. Và hiện nay đang tiếp tục làm nữa. Quyển kinh nào được dịch ra tiếng Việt thì tiếp tục thực hiện âm thanh hóa, để cho các quý Phật tử không phải tốn nhiều tiền mua kinh sách, mà chỉ cần dành thời gian lên trang web nghe trực tiếp thôi, thì chúng ta đã đạt được rất nhiều sự lợi lạc. Và nghe kinh thì trước nhất là giải phóng được mê tín dị đoan. Người ít kiến thức chừng nào dễ mê tín chừng đó. Còn có hiểu biết mà hiểu biết đúng cách thì chúng ta thấy vấn đề theo nhân quả một cách rất rõ mồn một, như là thấy các phân tay trong lòng bàn tay của mình. Cho nên không hoài nghi, không sợ hãi, không lo lắng, không căng thẳng, và nhờ đó ta sống được bình an. Xin điện hỏi các.
Trong người chơi chúng ta hay có nói mà không hỏi gì nữa. Bạch thầy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một thay mặt cho tất cả quý vị khách quý có mặt trong thỉnh phòng ngày hôm nay, có lẽ những cái điều mà thầy chia sẻ từ đầu buổi đến giờ có lẽ là tất cả ai cũng cảm nhận được. Buổi thuyết trình của thầy rất là sâu sắc. Tôi có này một thay mặt cả quý vị đại biểu trong phòng thỉnh phòng hôm nay chúc thầy sức khỏe đi ngã tất cả ngày đang khỏe nữa, để mang đến cho chúng con nhiều cái bài học bổ ích. Con xin cảm ơn thầy.
Xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến ban giám đốc và hội đồng quản trị của khách sạn Vườn Thanh. Các anh chị trong ban tổ chức đã tổ chức một cái buổi chia sẻ với các doanh nghiệp rất là có ý nghĩa trong ngày rằm tháng 7 hôm nay. Kính chúc các quý doanh nghiệp đó tăng trưởng sức khỏe, gặp được các thuận duyên, vẫy tay chào với cái khủng hoảng tài chính kinh tế vừa qua, với một niềm tin hướng tới tương lai và đạt được những cái thành quả cao quý để cuộc sống của mình, gia đình mình ngày càng được hanh thông và hạnh phúc hơn. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và an vui trong cuộc đời. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.